là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nâng cao thương hiệu chè Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Văn Chấn đang duy trì 256 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực, gồm kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó 246 mô hình được triển khai tại các xã thị trấn, 10 mô hình triển khai cấp huyện. Phong trào thi đua dân vận khéo cũng được huyện ủy Văn Chấn triển khai tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua công tác dân vận đã giúp huyện Văn Chấn chủ động nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, tình hình dân tộc, không để phát sinh những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Các mô hình dân vận khéo cũng tác động tích cực tới việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thay đổi hành vi, thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Chương trình cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và cần khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Qua quá trình rà soát các đối tượng thụ hưởng, đến nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có trên 120 khách hàng có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 100 học sinh sinh viên có nhu cầu vay vốn để mua máy tính, thiết bị tin học phục vụ học trực tuyến và 5 khách hàng có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội. Ngay khi được thông báo vốn đợt 1, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã nhanh chóng giải ngân cho người dân gặp khó khăn tại xã Tân Đồng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Cụ thể đã giải ngân cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với 12 lao động là 740 triệu đồng và cho 22 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập số tiền 220 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc bình xét đối tượng thụ hưởng, công khai minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.
Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19, nguồn nguyên liệu nhập khẩu hạn chế, thị trường bị cạnh tranh khốc liệt, song nhờ có giải pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã sản xuất kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu tiêu thụ trên 10 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng qua, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 22 triệu sản phẩm dược các loại. Các sản phẩm sản xuất tiêu thụ chủ yếu là cảm xuyên hương, đại tràng hoàn, bổ phế, siro ho, thảo dược, cảm cúm ho, viên nang, an thần. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước. Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 420 triệu đồng. Hơn 90 cán bộ công nhân viên có việc làm ổn định với mức thu nhập đạt 7,3 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc trang thiết bị và xây dựng thêm một nhà máy sản xuất thuốc dược phẩm ở khu công nghiệp Âu Lâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và tạo thêm việc làm mới cho người lao động.
Thời gian qua, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và nước sạch trong trường học, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã phát động phong trào xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong trường học, xây dựng và quán triệt thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh, các công trình nước sạch đúng cách nhằm bảo vệ môi trường. Cùng với đó, hướng dẫn các nhà trường tổ chức tuyên truyền quy chế, phương thức sử dụng nhà vệ sinh và công trình nước sạch nhằm phát huy tốt giá trị, chức năng của công trình và xây dựng môi trường học tập xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có tổng số 170 công trình nước sạch tại các nhà trường, trong đó có 30 công trình nước máy, 29 công trình nước giếng khoan, 50 giếng đào và 61 nguồn nước tự chảy. 100% các nhà trường đã có công trình vệ sinh được xây dựng đảm bảo.
Hen phế quản là bệnh phổi mãn tính với triệu chứng khó thở do co thắt đường thở, là bệnh di truyền không lây truyền. Hiện nay ở nước ta, tỷ lệ hen phế quản chiếm 4,1% trong dân số. Yên Bái chưa có điều tra dịch tễ nhưng theo ước tính, số bệnh nhân nhập viện bị mắc hen phế quản vào điều trị nội trú tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái dưới 5%. Với mục tiêu người bệnh hen phế quản được xử lý cấp cứu tốt ngay tại cơ sở, biết sử dụng thuốc đúng và hợp lý sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong, bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã thành lập đơn vị tư vấn quản lý bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đồng thời đang triển khai chiến lược thực hành xử trí tốt 4 bệnh hô hấp thường gặp tại 5 huyện, 118 xã thông qua 17 câu lạc bộ hơi thở xanh với tổng số gần 600 thành viên, trong đó có khoảng 160 bệnh nhân hen được tuyên truyền có ý thức phòng bệnh, hướng dẫn tập thở phục hồi chức năng. Với những nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị bệnh hen phế quản, trong những năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã khám và điều trị hiệu quả cho hàng nghìn bệnh nhân hen, đặc biệt không có bệnh nhân hen phế quản tử vong tại bệnh viện, qua đó góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cây sâu con tằm trên đất Trấn Yên đã đem lại lợi nhuận kinh tế cao và vượt trội hơn nhiều loại cây trồng khác. Cũng nhờ thế mạnh trong sản xuất sâu tằm mà người dân huyện Trấn Yên thu từ 220 đến 250 triệu đồng một hectare một năm. Để phát triển trồng sâu nuôi tằm bền vững, huyện Trấn Yên đang mở rộng diện tích trồng sâu, cùng với đó áp dụng các công nghệ mới tiên tiến đạt tiêu chuẩn chất lượng cho việc nuôi và lấy kén tằm. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Phát triển kinh tế từ sản xuất nông lâm nghiệp từ nhiều năm nay, nhưng phải đến khi trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông Hán Xuân Lộc ở thôn Đồng Đát, xã Tân Đồng mới thực sự có nguồn thu ổn định. Với 10 sào dâu trồng trên diện tích đất của gia đình, ông Lộc đã nghiên cứu, tìm tòi học hỏi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng dâu nuôi tằm để có được sản phẩm kén tằm tốt cung cấp cho thị trường. Nhờ đó mỗi năm thu được khoảng 1 tấn kén đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông. Ông Lộc chia sẻ.
Cái gì là muốn mong là bây giờ đây các cấp trên thì là xem xét này là cái đầu ra để cho bà con chúng tôi cho nó phấn khởi một tí.
Là vùng trồng dâu nuôi tằm trọng điểm của huyện Trấn Yên, xã Tân Đồng hiện có gần 100 hectare dâu và 250 hộ làm nghề này. Năm 2021, bà con đã xuất bán trên 250 tấn kén, thu về hơn 22 tỷ đồng, đã giúp cho cuộc sống người dân có nhiều đổi thay rõ nét. Từ một xã vùng sâu khó khăn của huyện, nay Tân Đồng trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của huyện và tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 3,7%. Ông Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây vẫn là cái cây trồng mà trên địa bàn xã tiếp tục phát triển. Và chúng tôi cũng xác định là nếu mà trong quá trình tổ chức phát triển thì cùng với các chính sách nhà nước thì địa phương cũng vẫn tạo điều kiện chuyển đổi những diện tích có thể trồng dâu tằm được cho bà con chuyển đổi. Thế và cũng sẽ tăng cường cái tập huấn về khoa kỹ thuật cũng như là hướng dẫn để người dân thực hiện cái việc chăn nuôi tằm tốt hơn.
Còn đối với xã Việt Thành, năm nay người dân lại càng phấn khởi hơn khi giá kén tằm tăng cao. Nếu như năm 2021 giá kén chỉ đạt 90-100.000 đồng mỗi kg, thì năm nay giá kén đã đạt 130.000 đồng mỗi kg và dự báo giá kén sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới. Xã Việt Thành đang là địa phương có diện tích dâu lớn nhất huyện Trấn Yên với trên 210 hectare và trên 300 hộ trồng dâu nuôi tằm. Năm 2021, sản lượng kén của toàn xã đạt 380 tấn, thu về gần 38 tỷ đồng. Năm 2022 sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu, nuôi tằm, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm để nghề này phát triển bền vững. Ông Vũ Viết Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thời gian để trồng cây dâu nuôi tằm phát triển, để đem lại cái lợi đời sống cho bà con nhân dân được nâng lên, đặc biệt là nhà cửa, khang trang, đường xá gì đi đã giao thông thuận lợi, dân phát triển rất lớn về diện tích trồng dâu nuôi tằm, tận dụng tất cả các diện tích có thể trồng dâu để bà con nhân dân trồng dâu và để nuôi tằm, nhiều hộ bây giờ có hộ thu là vài tấn rồi đấy.
Là huyện hiện có diện tích dâu lớn nhất tỉnh, nhưng năm 2022, Trấn Yên vẫn có kế hoạch trồng mới 8 hectare dâu và đến nay đã trồng được hơn 50 hectare. Đồng thời, huyện tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện mô hình liên kết nuôi tằm con tập trung giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác xã, cung cấp đủ tằm giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho các hộ nuôi tằm lớn, hướng dẫn kỹ thuật cho gần 1.500 hộ nuôi tằm lớn cải tạo, xây dựng mới nhà nuôi tằm phù hợp với diện tích dâu của hộ gia đình, phấn đấu sản lượng kén tằm đạt 1.100 tấn, nâng mức thu nhập từ trồng dâu nuôi tằm tăng gấp 4 lần trồng lúa.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua việc tiêu thụ sản phẩm chè của huyện Văn Chấn gặp phải không ít khó khăn. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè của địa phương, cùng với việc tiếp tục vận động nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Văn Chấn còn phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện cho các cơ sở kinh doanh chế biến chè hoạt động, kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhất là khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất chế biến chè sạch theo hướng hữu cơ, an toàn để đưa sản phẩm chè của Văn Chấn có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn.
Chiếm trên 60% diện tích chè toàn tỉnh, nhiều năm nay chè được xem là cây nông nghiệp chủ lực của huyện Văn Chấn.
Phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, huyện Văn Chấn đã tập trung khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh và sản xuất, xây dựng khu vực chuyên canh chè ổn định theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ, chè an toàn, đầu tư hỗ trợ kịp thời các hộ trồng chè mở rộng diện tích chè san tuyết, chè chất lượng cao theo quy hoạch. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng đã quy hoạch xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường xúc tiến chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, triển khai các hoạt động văn hóa trà kết hợp với dịch vụ du lịch. Huyện Văn Chấn cũng từng bước tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huy động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình dự án, nguồn vốn vay, chương trình khuyến công địa phương để giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất chè. Ông Đinh Khánh Tùng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Theo định hướng của huyện thì trong thời gian tới thì sẽ định hướng là tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm. Thì sẽ thứ nhất là về xây dựng các vùng sản xuất theo chất lượng Việt Gáp, hữu cơ, tiêu chuẩn châu Âu như RA. Thì đấy là về nâng cao chất lượng. Còn về phát triển sản phẩm thì tập trung vào sản xuất chè xanh chất lượng cao. Và cái nữa là sẽ tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm để nhằm và phát triển các sản phẩm OCOP để tăng cái giá trị cho sản phẩm.
Có gần 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất và chế biến chè san tuyết, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn ở xã Suối Bu, tiền thân là hợp tác xã chè San Văn Chấn, là một trong những đơn vị đi đầu trong sản xuất chè đen và chè xanh. Xác định vệ sinh an toàn thực phẩm là yêu cầu tiên quyết để nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn đã đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng 1.500 m², khang trang sạch sẽ và cách xa khu dân cư với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chè này cũng được khoảng 20 năm rồi, nên là cái đầu ra với cả cái tiêu thụ hàng hóa đầu ra rất là cần thiết. Hàng năm không những mình bán cho những cái khách hàng quen thuộc mà mình cần phải tìm thêm những cái khách hàng mới để đảm bảo cái nguồn thu cho đầu tiên là cái đầu vào của nhân dân ở đây. Càng ngày mình muốn cố gắng là cái số lượng sản lượng mình mua của dân nó càng nhiều. Và cái đầu ra của mình nó cũng đáp ứng cho thị trường, những cái bạn hàng mới mình hàng năm là mình phải tìm thêm nhiều bạn hàng mới để mình có thể phát triển và mở rộng thêm ra. Đầu tiên là mình quảng bá thông qua những cái mối quan hệ bạn bè, những cái mối khách hàng cũ giới thiệu. Sau đó là mình tiếp cận những cái trang công nghệ thông tin này, mình quảng bá và mình giới thiệu để tiếp cận được với những cái khách hàng mới.
Cùng với đầu tư hệ thống nhà xưởng, mọi công đoạn trong sản xuất chè đều được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến và bảo quản. Theo đó, để đảm bảo chè sạch hữu cơ, công ty đã liên kết với các hộ gia đình, các hợp tác xã chè tại Suối Bu, Suối Giàng ký cam kết thu mua nguyên liệu với giá thành ổn định từ 18 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Các hợp tác xã có trách nhiệm kiểm soát quá trình chăm sóc và thu hái chè, đảm bảo chè không bị pha trộn và được thu hái bằng tay, đúng công thức một tôm, hai lá. Ông Mùa A Trang, hợp tác xã sản phẩm hữu cơ Văn Chấn, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chất lượng chè thì thứ nhất là phải sạch, đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ là 100% rồi. Thứ hai nữa là khi nông dân chăm sóc thì sẽ không dùng bất cứ một cái phân hóa học gì. Thứ ba nữa là khi hái là đúng tiêu chuẩn là hai lá một tôm. Để đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn để khi nhà máy sản xuất chế biến nó đạt những cái kết quả tốt nhất. Từ khi mà cái công ty này xây dựng lên để thu mua cái đầu vào cho bà con thì cái cuộc sống của bà con nông dân chúng tôi ở trên đấy thì cũng có sự phát triển rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì chỉ được vài tạ đến 1-2 tấn thôi, hiện nay thì lên đến 5-6 tấn một ngày. Đấy là có là một so tôi đánh giá thì nó cũng, cái sự phát triển của nông dân cũng có tiến bộ rất nhiều.
Chè sau khi được thu hái sẽ được vận chuyển về nhà xưởng và rải đều trên nền sạch để chè không bị nóng và không bị lẫn tạp chất. Sau đó tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, chè sẽ được làm héo trong khoảng 4 đến 8 giờ nhằm giúp chè giảm một lượng ẩm nhất định để chè mềm hơn, tạo thuận lợi cho quá trình diệt men bởi chất lượng chè phụ thuộc phần lớn vào khâu này. Do vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn luôn chú trọng kiểm tra, đầu tư máy chất lượng cao và lựa chọn những công nhân tay nghề cao nhất tham gia thực hiện. Sau đó, chè sẽ được vò bằng máy để tạo độ săn rồi đem sấy ở nhiệt độ phù hợp. Mọi công đoạn trong chế biến chè tại công ty đều được thực hiện bằng máy nên chất lượng chè luôn đồng đều và đạt tiêu chuẩn của thế giới.
Ông Vi Văn Vấn, công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại, Thanh An Văn Chấn, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
lúc nào tôi cũng phải đảm bảo cho nhiệt độ đủ từ 250 đến 280 để cho anh em ở trong yên tâm, ở trong làm và tôi phải kiểm tra những cái chè chín hay chè không chín là trách nhiệm của tôi. Theo đánh giá của bản thân cá nhân của tôi thì theo chất lượng chè đây là đảm bảo an toàn, vệ sinh, sạch sẽ.
Sản xuất đảm bảo quy trình chất lượng cao nên sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn luôn được bạn hàng đánh giá cao với sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng 40 tấn một năm. Qua đó đảm bảo bao tiêu sản phẩm các hộ dân trong xã và vùng lân cận với giá thành ổn định. Từ đó góp phần tạo việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập cho nhiều người dân địa phương với mức lương bình quân khoảng 200.000 đồng một ngày. Bên cạnh đó, với việc liên kết sản xuất từ khâu chăm sóc, thu hái đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đã giúp công ty từng bước khẳng định là một trong những đơn vị sản xuất chè uy tín của huyện Văn Chấn. Bà Ca Thị Hòa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Mình gắn bó với công ty này đã 10 năm rồi và công ty này nói chung là điều kiện ưu đãi, cũng công nhân cũng thoải mái và môi trường sạch sẽ, làm việc thoải mái.
Trước đây, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An thường xuất bán sản phẩm cho các công ty xuất khẩu ra thị trường thế giới như Mỹ, EU. Để nâng tầm giá trị sản phẩm và tiếp tục xây dựng thương hiệu chè Văn Chấn, công ty đang chú trọng phát triển cả thị trường nội địa qua kênh bán lẻ. Anh Nguyễn Đức Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An Văn Chấn, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Vệ sinh an toàn thực phẩm và hữu cơ ấy thì là cái chú trọng hàng đầu của bên công ty chúng tôi, là từ nguồn nguyên liệu. Chúng tôi kết hợp với lại một cái mầm, kết hợp với một hợp tác xã ở trên của hội nông dân, để từ cái nguồn thu mua nguyên liệu là để không lẫn với các cái nguyên liệu vùng trồng ở dưới. Còn khi về đến quá trình sản xuất thì để đảm bảo quá trình theo đúng cái quy định của xưởng là phải sạch sẽ và sản xuất theo quy trình quy định của nhà xưởng để đảm bảo chất lượng. Thì cái dịch Covid này là tình hình chung, dây chuyền chè đen là gần như là không hoạt động được, có nghĩa là đơn hàng so với các năm trước Covid thì có thể giảm đến một nửa hoặc hơn một nửa so với mọi năm. Bên công ty cũng đang có những cái triển khai các cái kế hoạch mới để phát triển các sản phẩm, thì vẫn để làm sao mà vẫn tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân ở trong vùng, và để thu hái cái lượng chè thì nó không thay đổi mà. Nên là cái đơn hàng sản xuất kém đi dẫn đến là cái lượng chè thu mua của bà con cũng kém đi. Nên là đang có các kế hoạch để phát triển các cái sản phẩm ở trong nước nữa, thì giúp đến, dẫn đến là để vẫn thu mua đảm bảo cái số lượng chè bà con cung cấp ra, tham gia vào cái hiệp hội chè của Việt Nam. Sau đó là bên công ty chúng tôi là đang tiến hành là đăng ký vùng trồng nguyên liệu, mã số công ty để truy xuất nguồn gốc dễ dàng hơn. Với lại cũng nhờ kết hợp với sự hỗ trợ của địa phương, của tỉnh, của Sở Công Thương để là kết hợp tìm thêm các khách hàng, giới thiệu thêm khách hàng mà có nhu cầu sử dụng chè của chúng tôi để phát triển thêm thị trường cả trong nước và ngoài nước.
Nhận thức rõ giá trị văn hóa và tiềm năng thế mạnh của cây chè San Tuyết, cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều cơ chế chính sách giúp người dân từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất, từ chỗ chỉ trông chờ hoàn toàn vào tự nhiên, nay người dân đã biết trồng chè San Tuyết tập trung, dâm cành để mở rộng vùng chè, nâng cao năng suất, sản lượng. Huyện Văn Chấn cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ chè phát triển. Đây chính là điều kiện thuận lợi để công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh An, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn tiếp tục phát triển sản phẩm này, qua đó xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè San Tuyết của huyện Văn Chấn ngày một vươn xa.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với một huyện còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, thì việc khuyến khích người dân hăng hái thi đua lao động, phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để huyện hoàn thành các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo, tiến tới xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, nhờ có các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp mà người dân vùng cao Trạm Tấu đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế, bước đầu đem lại hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy chăn nuôi đàn gia súc là thế mạnh của địa phương, lại không mất nhiều công sức, gia đình anh Bùi Văn Nam ở khu 2 thị trấn Trạm Tấu đã đầu tư chuồng trại, máy cắt cỏ để chăn nuôi gần 30 con trâu bò. Với quy mô như vậy, anh còn được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ngoài việc học hỏi áp dụng các kỹ thuật trong chăn nuôi, anh còn chủ động trồng cỏ voi trên diện tích vườn nhà, đất ven đồi để làm thức ăn cho gia súc. Đàn trâu bò sinh trưởng phát triển tốt được thương lái đến tận nơi thu mua, mỗi năm cũng đem lại nguồn thu trên 100 triệu đồng cho gia đình anh. Anh Nam chia sẻ.
Trên mình là nó một năm là nó một nửa năm là lạnh, thì chăn nuôi là nó phát triển là chậm. Nhưng mà bây giờ chăn nuôi nếu thả rông trên rừng thì là sẽ là chết. Còn nếu như mà chăn nuôi khép kín này, nói chung là nó cũng đỡ hơn ngày xưa. Bà con ở đây bây giờ đất là không sạt, thì nói chung là ổn định. Thì nói chung là bà con là chăn nuôi là cũng phát triển, thì là cũng chăn nuôi là khâm khá rồi. Hơn mọi năm thì là đã phát triển, là dịch bệnh là trâu bò lợn là không bị nữa, là bà con đã khâm khá làm ăn.
Từ khi hợp tác xã Hương Chanh ở xã Hát Lưu được thành lập, bà con nông dân ở xã Hát Lưu, xã Bản Mù và các xã lân cận đã có thêm nguồn thu từ việc trồng xả bán cho nhà máy làm tinh dầu. Tiêu biểu như gia đình anh Lò Văn Nghiêm ở thôn Lưu 2, xã Hát Lưu trồng hơn 2 hectare xả. Mỗi năm cho thu hoạch khoảng 4 đợt, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng cho gia đình anh. Anh Nghiêm phấn khởi nói.
Chăm sóc thì đơn giản, nó không phân ạ. Chỉ cái cỏ, không cỏ xong là đến được hơn tháng, gần 2 tháng là được thu ạ. Từ khi các xã về thì bà con là thu nhập là tivi này, xe máy này, xây nhà này, thay đổi rồi.
Hợp tác xã Hương Chanh đi vào hoạt động, bà con sống xung quanh khu vực xưởng chế biến rất phấn khởi vì đã có công việc khá ổn định. Sản phẩm được thu mua ngay tại chỗ nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang loại cây trồng này. Hộ trồng ít cũng vài sào, hộ trồng nhiều thì lên tới 2-3 hectare. Ngoài trồng lúa ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm, bà con đã có thêm nguồn thu nhập ổn định để vươn lên thoát nghèo. Anh Giàng A Co ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù phấn khởi nói.
Một năm thu 5 vụ, thì mỗi lần khoảng 5 triệu rưỡi. Năm đầu thì thu được khoảng tạ, năm hai thì khoảng hơn tạ, thì một năm tăng lên một tí. Thì làm, nếu làm được xả thì cũng được hơn lúa.
Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các cấp hội nông dân huyện Trạm Tấu đã tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đến nay huyện đã bước đầu hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng trồng khoai sọ, trồng ngô, trồng cây sơn tra, chè san tuyết Vinh Hồ, măng sặt, lúa nếp 87, tẻ đỏ, xây dựng được nhiều mô hình nuôi dê, lợn đen, gà đen tại các xã Bản Mù, Làng Nhì, Xà Hồ, Bản Công. Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu còn nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 1.350 hộ hội viên vay vốn với tổng số dư nợ trên 58 tỷ đồng. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tổ chức là tuyên truyền, triển khai cũng như là khảo sát, rà soát cái nhu cầu vay vốn của các cái hộ dân trên địa bàn để thực hiện cái gói chương trình theo nghị quyết 11, phối hợp với 4 tổ chức hộ nhận ủy thác để ký kết cái chương trình phối hợp, đồng thời là tổ chức in ấn tờ rơi cũng như là hợp tuyên truyền họp cùng với họ tổ chức hội đến các cái thôn bản xã để tuyên truyền. Chúng tôi đã kịp thời cũng tham mưu cho trưởng ban đại diện giao vốn kịp thời đến các cái xã, đồng thời là cũng có trong ban đại diện có bản chỉ đạo xã rất là triển khai nhanh chóng kịp thời để giải ngân.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu có trên 1.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 7%. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn như mục tiêu đã đề ra, thúc đẩy các địa phương xây dựng nông thôn mới.
Nhà em mơ lưng đồi, nơi chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mông. Suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về quanh co. Nhà em mơ lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô, mừng năm nay xuống phố.
Còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.